Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington, Toàn ban Việt ngữ và Hòa Ái. Kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả nghe chương trình phát thanh tối thứ Năm, mùng 3 tháng 12 năm 2015, từ 9 giờ đến 10 giờ giờ Việt Nam, trên các làn sóng ngắn 25 và 31 mét. Nửa giờ đầu của buổi phát thanh này cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz từ 9 giờ đến 9 giờ rưỡi tối. Thưa quý vị, tình trạng ô nhiễm môi trường ở Việt Nam do quá trình đô thị hóa gây ảnh hưởng đến đời sống người dân ngày càng nghiêm trọng. Trong chương trình thời sự tối nay, Ban Việt ngữ gửi đến thông tin về tình trạng các nhà máy xử lý rác thải ra môi trường ở tỉnh Nghệ An. Ngoài ra, chúng tôi còn gửi đến thông tin mới nhất của vụ án Ân Đàn Đại Đạo, khu sinh thái Đá Bia ở Phú Yên. Và trong chương trình còn có một Thế Giới Trong Tuần xoay quanh đề tài cuộc chiến tranh ngôn từ giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ. Và sau cùng là tạp chí Truyền Thanh Đời Sống Người Việt Khắp Nơi giới thiệu mô hình tín dụng vi mô để thoát nghèo ở Việt Nam. Kính mong quý thính giả đón nghe đến phút cuối của buổi phát thanh tối thứ Năm, mùng 3 tháng 12 năm 2015 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Đến đây chúng tôi xin gửi đến quý vị bản tin chi tiết đầu giờ.
Thanh Trúc và Kính Hòa xin gửi đến quý vị bản tin tối nay. Kính thưa quý vị, gần 24 tiếng đồng hồ sau vụ nổ giết chết 14 người và gây thương tích cho 17 người khác, xảy ra ở thành phố San Bernardino, tiểu bang California, các giới chức điều tra Hoa Kỳ vẫn đang tìm nguyên nhân khiến vụ thảm sát kinh hoàng này xảy ra, gây rúng động cả nước Mỹ. Tin mới nhất chúng tôi ghi nhận được trước giờ phát thanh vẫn nói rằng cơ quan FBI không loại trừ khả năng vụ nổ súng có liên quan đến khủng bố, nhưng đồng thời cũng không loại trừ lý do sát thủ và vợ nổ súng giết người chỉ vì có chuyện bực mình, bất mãn với đồng nghiệp ở sở làm.
Vụ việc xảy ra hồi trưa hôm qua giờ địa phương ở phòng hội của Trung tâm Xã hội Inland Regional Center, tọa lạc tại thành phố San Bernardino, nằm cách Los Angeles chừng 100 cây số và cách khu Little Saigon của miền Nam bang California khoảng 80 cây số. Các nhân chứng may mắn sống sót cho biết, trước khi vụ nổ súng xảy ra, hung thủ tên là Syed Farouk, 28 tuổi, có mặt trong bữa tiệc mừng lễ Giáng sinh dành cho nhân viên một số cơ quan địa phương được tổ chức ở phòng hội của trung tâm. Khi bữa tiệc vừa bắt đầu, không hiểu vì lý do gì mà hắn ta bực bội bỏ ra ngoài, chừng nửa tiếng đồng hồ sau đó hắn trở lại với vợ, cả hai cầm súng bắn xối xả vào những người đang ăn tiệc.
Sau khi thi hành thủ đoạn, hai vợ chồng hắn lên xe tẩu thoát và bị cảnh sát bắn chết ngay trên xe ít tiếng đồng hồ sau đó. Cảnh sát cũng nói là trên xe của sát thủ có cả súng trường lẫn súng lục, và khi bị cảnh sát rượt đuổi, chúng còn ném bom tự chế, nhưng trái bom này không phát nổ. Trích dẫn tin từ các toán điều tra truyền thông Hoa Kỳ cho biết, sát thủ Farouk, sinh trưởng ở Mỹ, là người gốc Nam Á, làm việc cho sở vệ sinh của quận. Vợ hắn tên là Tashfeen Malik, 27 tuổi, cũng gốc Nam Á, nhưng nghe nói từng sinh sống ở Trung Đông trước khi vào nước Mỹ. Cả hai đều theo đạo Hồi. Có tin nói rằng nữ sát thủ Malik là bạn gái của Farouk, nhưng những người thân trong gia đình nói là hai người là vợ chồng. Dựa theo những người từng làm việc chung với Farouk, nhật báo The Los Angeles Times cho hay là vài năm trước đây tên này từng sang Ả Rập Xê Út và quay về Mỹ với cô vợ mới cưới. Bạn bè của Farouk cũng nói cặp vợ chồng này quen nhau qua mạng.
Trong cuộc họp báo khuya ngày hôm qua, ông cảnh sát trưởng Jared Bergen của thành phố San Bernardino nói đang tìm hiểu nguyên nhân và không loại trừ khả năng khủng bố. Điều này cũng được ông David Baldich, phụ tá giám đốc FBI làm việc tại Los Angeles, nói đến, cho hay chưa thể kết luận đây có phải là một vụ khủng bố hay không. Ông cảnh sát trưởng Bergen cũng cho rằng đây là âm mưu định sẵn, tức hai vợ chồng sát thủ biết chúng sẽ làm gì trước khi nổ súng giết người.
Những tin tức được phổ biến sau đó cho thấy điều ông cảnh sát trưởng thành phố San Bernardino nói là điều không sai. Trước hết, theo lời của người thân của sát thủ kể với báo chí, hai vợ chồng Farouk có một đứa con gái mới 6 tháng, từ sáng sớm đã đem con gửi cho bà nội của cháu bé. Sát thủ Farouk nói với mẹ rằng nhờ giữ con để hắn đưa vợ đi bác sĩ. Một điểm khác là sau khi bực dọc rời khỏi bữa tiệc mừng Giáng sinh, hắn về nhà đón vợ. Cả hai vợ chồng nai nịt gọn gàng trở lại địa điểm buổi tiệc và nổ súng giết người. Ít giờ đồng hồ sau đó, khi bị cảnh sát bắn chết trên xe, cả hai vợ chồng này vẫn mặc trên đồ bộ quần áo sát thủ. Ngoài ra, cảnh sát còn tìm thấy nhiều trái bom tự chế ở ngay trung tâm xã hội Inland Gerono Center, đang điều tra xem thủ phạm đặt những trái bom này có phải là Farouk hay vợ hắn ta không. Dựa vào những chứng cứ này, ông cảnh sát trưởng Bourguin nói rằng ông nghĩ hai vợ chồng sát thủ có kế hoạch hành động, biết chúng sẽ làm gì khi nổ súng giết người.
Ngay sau khi cảnh sát nhận diện được vợ chồng sát thủ, Hội đồng quan hệ Hoa Kỳ Hồi giáo đã tổ chức cuộc họp báo kêu gọi mọi người bình tĩnh, đừng vội vã đưa ra những kết luận có thể gây bất lợi cho các tín đồ theo đạo Hồi và cộng đồng mà họ đang cư ngụ. Lên tiếng trong cuộc họp báo, ông Farhan Khan, anh rể của nam sát thủ Farouk, nói rằng ông và cả gia đình bàng hoàng khi nghe tin vợ chồng Farouk nổ súng giết người, tự đặt câu hỏi động cơ nào đã thúc đẩy hắn làm điều đó.
Cũng xin thưa thêm, ngay sau khi vụ nổ súng xảy ra, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và ông thống đốc Jerry Brown của tiểu bang California liên tục được thông báo các chi tiết về vụ thảm sát. Nói trên đài truyền hình CBS, Tổng thống Hoa Kỳ cho hay chưa biết lý do tại sao vụ thảm sát lại xảy ra, nhưng ông nhắc lại điều đã nhiều lần nói trước đây là nếu muốn an toàn hơn, nước Mỹ cần phải có những quy luật gắt gao để kiểm soát vũ khí, kể cả quy định buộc phải điều tra cặn kẽ những người muốn mua súng. Vẫn theo Tổng thống Hoa Kỳ, điều không thể chối cãi được là những vụ thảm sát xảy ra ở Hoa Kỳ nhiều hơn những quốc gia khác. Vì thế, nước Mỹ cần phải có những quy định về súng gắt gao hơn. Tổng thống Obama nói rõ, những quy định gắt gao này chưa hẳn đã ngăn được tất cả những vụ thảm sát, nhưng ít nhất để những vụ như thế này không thường xuyên xảy ra.
Tổng thống Hoa Kỳ cũng đưa ra thí dụ, hiện giờ chính phủ Mỹ có danh sách những kẻ bị cấm bay, tức không được lên phi cơ vì bị tình nghi hoạt động hay có cảm tình với khủng bố, bảo thêm rằng điều trớ trêu là những kẻ nằm trong danh sách bị cấm bay vẫn có thể mua súng thật dễ dàng. Trên trang mạng xã hội Twitter, ứng cử viên tranh chức tổng thống là bà cựu ngoại trưởng Hillary Clinton cũng đưa ra phát biểu tương tự. Bà Clinton viết, tôi không thể chấp nhận chuyện này là chuyện bình thường. Chúng ta phải hành động tức khắc để ngưng ngay chuyện sử dụng súng gây bạo lực. Ông thống đốc Jerry Brown của tiểu bang California gọi vụ thảm sát là một hành động tàn bạo, kinh hoàng.
Tiếp tục phần tin tức tối nay, chính phủ Thái Lan cho hay những người nước ngoài tình nghi dính líu đến vụ đánh bom ngôi đền Ấn giáo nổi tiếng tại trung tâm Bangkok đã bị bắt giữ ngoài lãnh thổ Thái. Nguồn tin cảnh sát Thái Lan cho hay là Bangkok đang tiến hành thủ tục yêu cầu dẫn độ những người này về Thái để xét xử. Sau khi vụ đánh bom kinh hoàng xảy ra, làm 20 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương, cơ quan an ninh và điều tra Thái Lan đã ban hành 17 trác bắt giữ những kẻ tình nghi liên quan mà nhiều người đã trốn khỏi Thái Lan. Vị chỉ huy trưởng cơ quan cảnh sát Thái Lan, tướng Srivada Rangsit Pramanakul nói rằng ông không thể cung cấp tên bất cứ chi tiết nào vì đây là vấn đề tế nhị có ảnh hưởng đến quan hệ ngoại giao giữa Thái với các nước khác.
Một người Campuchia tên Yem Cherem, 55 tuổi, hành nghề bác sĩ mà không có bằng cấp, vừa bị tuyên án 25 năm tù vì tội làm cho hơn 200 bệnh nhân bị lây nhiễm siêu vi HIV mà một vài người đã chết hồi gần đây. Ông Dem Cherem được coi như là một bác sĩ vườn ở Roka, một thôn làng hẻo lánh nằm ở phía tây của tỉnh Battambang, bị cáo buộc tội thường dùng kim tiêm đã qua sử dụng để chích thuốc cho bệnh nhân. Ông Em Sovan, luật sư của ông Dem Cherem, cho hãng tin AFP biết, theo lẽ, ông Dem Cherem này phải lãnh án tù chung thân nhưng được tòa giảm thành 25 năm tù giam. Vẫn theo lời luật sư Em Sovan, thân chủ Yem Cherem của ông vẫn khẳng định là ông ta vô tội và sẽ khiếu nại lên tòa trên. Chuyện bác sĩ hay y sĩ hành nghề ở nông thôn mà không có bằng cấp là tình trạng phổ biến ở đất nước Campuchia. Theo số liệu của World Bank Ngân hàng Thế giới, Campuchia cũng như Afghanistan là hai nước thiếu bác sĩ trầm trọng, có bằng cấp mà hậu quả là 100.000 bệnh nhân mới có được một bác sĩ lành nghề.
Có ít nhất 269 người chết trong trận lụt lớn tại bang Tamil Nadu, miền Nam Ấn Độ. Trong lúc quân đội Ấn phải đang vất vả khó khăn, lội bộ trong nước dễ cứu hàng chục ngàn người bị kẹt trong vùng lũ. Thủ tướng Ấn Độ ông Narendra Modi hôm nay đích thân đến Chennai là khu vực bị ngập lụt nặng nhất, nói rằng nguyên nhân của thiên tai thảm hại này là do sự biến đổi khí hậu. Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ấn Độ, ông Rajnath Singh, thì nói rằng Chennai đã biến thành một hòn đảo với những thiệt hại không thể tưởng tượng nổi. Lụt lội khiến nhiều nhà máy, hãng xưởng và những công ty công nghệ thông tin ở Chennai phải ngưng hoạt động từ ngày hôm qua. Nhà máy lọc dầu lớn nhất của Chennai, một cơ sở của chính phủ Ấn, nơi mỗi ngày lọc trên 200.000 thùng dầu, cũng đã phải ngưng hoạt động trong lúc những trận mưa lớn tiếp tục đổ xuống, khiến mực nước lũ có thể còn dâng cao hơn nữa.
Tình trạng biến đổi khí hậu đã khiến cho Honduras, Miến Điện và Haiti trở thành ba quốc gia dẫn đầu danh sách những nước bị đe dọa nhiều nhất bởi cuồng phong, lụt lội, đất trùi và hạn hán trong một thập kỷ qua. Đó là báo cáo của tổ chức khoa học Đức German Watch mang tên Chỉ số nguy cơ biến đổi khí hậu toàn cầu 2016 và những nước hay vùng lãnh thổ bị nguy cơ cao được ghi một lá cờ màu đỏ trên bản đồ thế giới. Báo cáo được đưa ra hôm nay tại Hội nghị về biến đổi khí hậu toàn cầu quy tụ 195 quốc gia ở Paris, Pháp. Vẫn theo báo cáo vừa nói, Honduras, Miến Điện và Haiti là ba nước bị thiệt hại nặng nhất bởi sự biến đổi khí hậu từ 1995 đến 2014, kế đó là Philippines, Nicaragua, Bangladesh, Việt Nam, Pakistan, Thái Lan và Guatemala.
Việt Nam sẽ khởi công xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên ở Ninh Thuận vào năm 2020. Ông Hoàng Anh Tuấn, Cục trưởng Năng lượng Nguyên tử, Bộ Khoa học Công nghệ cho biết, việc xây dựng được dời đến năm 2020 là chậm so với dự định, mà lý do là vì Việt Nam cần phải cân nhắc, rà soát và đánh giá kỹ sau biến cố phóng xạ tại Fukushima, Nhật Bản. Được biết là từ thảm họa phóng xạ tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima vì động đất và sóng thần hồi năm 2011, chính phủ Việt Nam yêu cầu rà soát cũng như bổ sung các biện pháp đảm bảo an toàn cho máy điện hạt nhân sẽ xây dựng ở Ninh Thuận. Tin nói là sau đó dự án phải dời địa điểm đã chọn vào sâu trong đất liền hơn. Việc di dời địa điểm này sinh ra nhiều khó khăn như đền bù giải phóng mặt bằng khiến quá trình chuẩn bị kéo dài thêm. Hiện việc thẩm định hồ sơ dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận còn chờ trình qua bên Thủ tướng để phê duyệt.
Và sau cùng, thưa quý thính giả, sau Bạc Liêu tuần trước, tuần này đến lượt thành phố Cà Mau thông báo ngân sách bị thâm hụt, nợ 300 tỷ đồng và nhiều khoản khác mà không có tiền chi trả, thậm chí nhiều cơ quan không còn tiền trả lương cho công nhân viên chức. Đây là tin được báo chí trong nước loan đi hôm nay. Được biết, năm 2012, Cà Mau có nguồn ngân sách gần 500 tỷ đồng nhưng đã chi ra hơn 555 tỷ đồng, khiến mất cân đối gần 50 tỷ đồng. Đó là lý do thành phố phải điều chỉnh số tiền mất cân đối tính sang năm sau. Đến cuối 2013, Cà Mau lại chi ra ngân sách gần 628 tỷ đồng, trong lúc nguồn tiền của thành phố chỉ có 536 tỷ, tức là mất cân đối đến 90 tỷ. Báo chí trích dẫn lời ông Huỳnh Thanh Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cà Mau rằng nguyên nhân mất cân đối là do khách quan. Báo chí cũng đã dùng từ nợ như chú chổm để mô tả tình trạng hiện tại của Ủy ban Nhân dân thành phố Cà Mau.
Vừa rồi là bản tin chi tiết tối thứ năm. Thưa quý thính giả, vụ án Ân Đàn Đại Đạo khu sinh thái Đá Bìa tại Phú Yên vào năm 2012 kết thúc với phiên xử sơ thẩm một năm sau đó. Những người chứng kiến cho biết tất cả những người trong cuộc đều phải nhận tội tại tòa. Tuy nhiên, sau một thời gian thụ án, những người trong tù viết đơn kêu oan và nhờ người nhà bên ngoài lên tiếng. Gia Minh trình bày một số thông tin mới nhất về vụ việc này.
Bà Võ Thị Thanh Thúy, vợ của ông Phan Văn Thu từ Trần Công, người khai sáng giáo phái Ân Đàn Đại Đạo, có thư kêu cứu mới nhất vào ngày 21 tháng 11 vừa qua. Những nơi mà thư kêu cứu được nói gửi đến gồm Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, Ủy hội Tự do Tôn giáo Quốc tế, các tổ chức nhân quyền quốc tế, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Đại sứ quán các nước tại Việt Nam, cùng các cơ quan truyền thông trong và ngoài nước. Người đứng đơn Võ Thị Thanh Thúy cho biết lý do phải tiếp tục có thư kêu cứu.
Gửi thư cho ngoài Hà Nội á. Nhưng mà mình chờ lâu quá không thấy, thành ra mình làm thêm một bộ hồ sơ nữa. Hơn nữa mình cũng nghe là họ chuyển cái khu vực của miền Trung về Đà Nẵng, cho nên tất cả mọi người cũng đã làm đơn ký xong mang ra Đà Nẵng gửi cho tòa án tối cao với viện kiểm sát tối cao nhưng mà cũng thất vọng lắm, làm cho mình rất là ức, nói chung là rất là đau khổ. Họ giống như là họ bao che với nhau vậy á, họ xem xét một vụ án mà rất là sơ sài đơn giản. Tại vì họ chỉ dựa trên cái bản án cũ của tỉnh Phú Yên, rồi họ lại cho mình là không on. Họ chỉ đơn giản nói như vậy thôi. Sau khi đi thăm ông Trần Công trở về á, thì nhận được cái đơn đó, cho nên rất là ức. Mới nói thôi bây giờ tất cả mọi người á đồng ký tên và gửi lên tới Liên Hợp Quốc. Bây giờ chỉ nhờ Liên Hợp Quốc và các cái tổ chức nhân quyền quốc tế lên tiếng can thiệp giùm. Chứ còn mình bây giờ không còn biết gửi đi cái đường nào nữa rồi.
Xin được nhắc lại, phiên sơ thẩm diễn ra tại Phú Yên vào tháng 2 năm 2013, tuyên án ông Phan Văn Thu, Trần Công mức án chung thân và hơn 20 người khác đều chịu mức án nặng. Vào tháng 10 vừa qua, bà Võ Thị Thanh Thúy gửi đơn đến Tòa án Nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng, đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm cho trường hợp của ông Phan Văn Thu, Trần Công và những người đồng đạo trong cùng vụ án. Chỉ 18 ngày sau khi gửi đơn, bà nhận được công văn trả lời, cho rằng không hề có oan sai trong việc xét xử. Luật sư Võ An Đôn, cũng là một người Phú Yên, cho biết quy định của luật pháp Việt Nam về vấn đề xét xử lại sau khi có bản án.
Theo quy định của pháp luật Việt Nam, ấy, thì khi một bản án đã có hiệu lực rồi, mà sau đó bị cáo đã kêu oan, thì tòa sẽ xem xét lại theo thủ tục là giám đốc thẩm và tái thẩm, tức nghĩa là khi phát cái tình tiết mới. Thì người ta sẽ chấp nhận, ví dụ như có một cái gì đó mà có tình tiết mới là làm thay đổi vụ án thì tòa sẽ xem xét lại và nếu có cơ sở thì người ta hủy án để điều tra lại, xét xử lại từ đầu anh ạ. Khi mà tòa án tối cao đã trả lời là đã xem xét vụ án rồi nhưng mà không có cái tình tiết mới thì mình phải chấp hành thôi chứ còn không có cách nào nữa anh ạ, tới đó là hết rồi anh ạ, theo luật đó.
Những người trong cuộc kêu oan và yêu cầu cơ quan chức năng Việt Nam xem xét lại vụ án của họ, những điều đó được bà Võ Thị Thanh Thúy trình bày như sau.
Bây giờ nếu như họ nói chúng tôi là có tội thì họ phải đưa hết bằng chứng, vật chứng, nhân chứng đưa ra, những gì họ thu được họ đưa ra, chứ đừng có giấu những cái nên đưa thì họ không đưa. Còn họ nói ra thành tâm tập tài liệu thì tâm tập tài liệu đó là gì, yêu cầu họ hãy đưa ra ánh sáng hết cho tất cả mọi người xem để cho đài báo được xem, để cho dân chúng được xem và biết được cái vụ án của Hội đồng Công luật Công án Duy Sơn mà nhà nước đã đặt cho, đó là đạo ân đàn đại đạo mà chúng tôi từ trước năm 75 là được sự ủng hộ và chứng nhận của Việt Nam Cộng Hòa, cho đến bây giờ thì chúng tôi cũng là đạo thôi, không hề có một cái chính trị hay là một bất kỳ một cái gì mà cho là có cái hành vi lật đổ chính quyền. Họ vô bắt họ cũng thấy rồi, tất cả những người già, những người bệnh tật, ban ngày thì đi làm sinh thái, ban đêm về thì học đạo pháp. Thử hỏi như vậy, mình thấy một xã hội đã có công lý chưa? Có sự công bằng chưa? Tôi không còn hiểu cái chế độ này như thế nào nữa. Vì trong cái đêm mắt đó, có mặt tôi ở trên chiếc xe đó, cho nên tôi đã chứng kiến hết tất cả mọi việc. Dù cho họ có nói dối gian thì cái sự bày ra đó, tôi đã thấy hết rồi. Tôi cũng đã nói với cán bộ rồi. Bây giờ ông Trần Công, ông là một người già, ông làm gì? Ông chỉ thuyết pháp, thuyết đạo thôi. Ông dẫn đạo pháp cho bào tộc, cho đệ tử đi về với con đường chính pháp. Chứ ông làm cái gì? Ông trên tay ông có cái gì? Ông chỉ có cái kìm bấm tay thôi. Ông đi bấm tay rồi ông chỉ cho con cái làm những cái công trình đẹp đẽ ở tại khu du lịch sinh thái Đá Nia. Đó là những bằng chứng thật nhất.
Còn bà Trương Thị Hiệp, vợ của tù nhân Lê Trọng Cư, 51 tuổi, và hiện phải thụ án 12 năm tù trong vụ án bị cho hoạt động nhằm lật đổ chính quyền theo Điều 79 Bộ Luật Hình sự Việt Nam, nói rằng chồng bà chỉ vì niềm tin tôn giáo mà bị tù tội.
Ông thì theo cũng đều có làm gì hại cho ai đâu mà sao tự nhiên nhà nước bắt dạy chứ cũng đều có hại cho ai đâu. Theo đạo thì mình làm hiền mà. Giờ khi đi đâu thì cũng tâm trên giờ sớm mà cũng làm đơn dự án mà nhà nước thì nó nói theo nổi cho nó đều nói theo em được. Em cũng không thấy gia đình mình là chính là cũng như đi tu mà bị làm on vậy chứ đâu có làm gì hại cho ai, không biết tại một con kiến mà giờ nhà nước bắt thì nói vậy thì nhà gia đình thấy cũng o ức quá, cũng làm đơn nhiều dữ lắm mà nhà nước cũng không thấy trả lời mà kêu ý của gia đình được, cũng kêu ý của nhà nước mà.
Bà Trương Thị Hiệp cũng cho biết chồng của bà vào tháng 9 vừa rồi bị chuyển từ trại giam Xuyên Mộc ở Bà Rịa Vũng Tàu ra trại 5 Yên Định Thanh Hóa. Việc di chuyển xa như thế khiến gia đình chưa thể thăm nuôi ông này. Còn ông Phan Văn Thu Trần Công thì hiện đang thụ án tại trại Phú Giáo Bình Dương, một số khác bị giam tại trại giam An Điểm Quảng Nam. Cựu tù nhân chính trị, nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa và luật sư Lê Quốc Quân từng bị giam chung với một số tù nhân trong vụ án Ân Đàn Đại Đạo tại trại giam An Điểm Quảng Nam. Cả hai người đều cho biết đó là những con người chân chất, một lòng vì đạo và hiểu biết của họ về luật pháp Việt Nam không được nhiều.
Vừa rồi là phần trình bày của Gia Minh liên quan đến thông tin mới nhất về vụ án Ân Đàn Đại Đạo khu sinh thái Đá Bia tại Phú Yên. Thưa quý thính giả, Nghệ An là một trong những tỉnh nghèo của Việt Nam. Tỉnh Nghệ An đang được đầu tư để trở thành trung tâm kinh tế chính trị ở khu vực phía Bắc miền Trung. Bên cạnh sự phát triển đô thị, Nghệ An đang phải đối mặt với vấn nạn ô nhiễm môi trường từ các nhà máy xử lý rác thải ra môi trường. Tình trạng ô nhiễm môi trường tại Nghệ An ra sao? Thông tín viên Xuân Nguyên tìm hiểu và trình bày sau đây.
Ô nhiễm môi trường đang là vấn nạn gây bực bội cho người dân xung quanh nhà máy xử lý rác thải tại Nghệ An, đặc biệt là dân cư xung quanh những bãi rác của nhà máy xử lý rác thải Đông Vinh. Nhà máy này nằm ở giữa xã Hưng Đông, thành phố Vinh và xã Nghi Kim, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Bãi chứa rác Đông Vinh là nơi tập trung rác thải của thành phố Vinh và vùng lân cận. Nhà máy xử lý rác thải Đông Vinh chính thức đóng cửa vào đầu năm 2011, nhưng đến nay vẫn còn hơn 100.000 tấn rác tồn đọng và chính quyền địa phương vẫn không chịu xử lý số rác tồn đọng này. Ông Thuận, một người dân ở xã Hưng Đông, sống gần bãi rác cho biết, trước khi chuyển nhà máy xử lý rác đi nơi khác, chính quyền thành phố Vinh, chính quyền tỉnh Nghệ An và Sở Tài nguyên và Môi trường đã họp dân. Trong cuộc họp đó, chính quyền hứa sẽ di chuyển tất cả số rác đang tồn đọng tại đây trong vòng 3 năm và chính quyền sẽ tiếp tục hỗ trợ tiền độc hại và thiệt hại hoa màu cho bà con cho đến khi rác được chuyển đi nơi khác mới thôi. Thế nhưng, ngay sau khi di dời nhà máy xử lý rác đi nơi khác, chính quyền đã không giữ lời hứa, họ bỏ mặc người dân phải sống chung với hơn 100.000 tấn rác và cắt luôn những khoản tiền hỗ trợ độc hại cho người dân. Ông Thuật khẳng định.
Coi như là từ khi mà bãi rác chuyển đi thì chính quyền họ thờ ơ và họ coi như không quan tâm gì lên hết.
Từ khi nhà máy rác chuyển đi nơi khác, chính quyền đã thờ ơ, không quan tâm gì cả, cũng không có khoản hỗ trợ nào, không nhìn ngó gì tới người dân sống xung quanh đây. Chính quyền họ vứt bỏ người dân sống ở đây luôn. Họ từng nói sau khi chuyển bãi rác đi nơi khác sẽ trồng cây xanh ở bãi rác, nhưng đến nay rác vẫn còn đó mà cây xanh chưa thấy đâu.
Chị Đông, một người dân khác sống ở gần bãi rác Đông Vinh, chỉ kể, bây giờ thì ruồi, muỗi không còn nhiều như trước đây, nhưng nước bẩn vẫn chảy ra từ bãi rác với mùi hôi rất nồng nặc. Nó làm cho hơn 20 hecta đất đai xung quanh bãi rác không thể canh tác được. Người dân ở đây đã đào con kênh để chặn dòng nước bẩn. Tuy nhiên, khi mùa mưa về, nước bẩn lại tràn ra ngoài. Điều này ảnh hưởng đến mùa màng của người dân, có hộ gia đình thiệt hại hàng triệu đồng. Và ô nhiễm nguồn nước cũng kéo theo nhiều bệnh tật. Trước tình trạng ô nhiễm đó, người dân xung quanh đã kiến nghị lên tỉnh để yêu cầu giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường, nhưng không được giải quyết, chỉ đông kể lại.
Tân cứng mày bao nhiêu lần sợm trường vị trí, cứng mày xin ý kiến họ cũng không ân trả lời nữa, chống mày đã gặp dân nữa, xin các cái chế độ nữa. Mà.
Dân rồi xóm trưởng đã bao nhiêu lần xin gặp chính quyền để trình bày về vấn đề ô nhiễm môi trường, thiệt hại của người dân từ bãi rác và yêu cầu chính quyền thực hiện lời họ đã hứa về việc chuyển số rác đi nơi khác, tiếp tục hỗ trợ tiền độc hại cho người dân, vân vân, nhưng chính quyền không trả lời, cũng không gặp dân.
Tại nhà máy xử lý rác thải Nghi Yên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, tình trạng ô nhiễm môi trường cũng tương tự như ở nhà máy xử lý rác thải Đông Vinh. Được biết, nhà máy xử lý rác thải Nghi Yên là nơi tập trung rác thải của thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò và các vùng phụ cận. Nhà máy này chính thức hoạt động ngay sau khi nhà máy xử lý rác thải Đông Vinh đóng cửa. Dù ở rất xa nhà máy xử lý rác thải, nhưng những người dân ở đây đang rất bực bội về tình trạng ô nhiễm không khí và nguồn nước do nhà máy xử lý rác thải Nghi Yên thả ra môi trường. Anh Đức ở xóm 4, xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An cho biết, nhà máy xử lý rác thải đã thả ra môi trường một lượng khói, bụi rất lớn, khiến cho người dân chúng tôi không chịu được. Có những lúc không thể thở nổi, nhất là mỗi khi có gió lớn. Nhà máy xử lý rác thải còn lén lút xả nước đen ngòm ra kênh đào Nhà Lê, làm cho con kênh này có một màu đen như mực. Có hôm còn thấy nhiều cá chết nổi lên vì không chịu được độc hại từ nước thải do nhà máy xả ra. Do nguồn nước ở kênh đào Nhà Lê bị ô nhiễm nên mùa màng của bà con bị giảm sút. Ngoài vấn đề ô nhiễm môi trường, người dân ở đây còn bực bội về thái độ làm việc tắc trách của ban quản lý nhà máy xử lý rác thải Nghi Yên trước và sau khi người dân đi khiếu nại. Anh Đức bực bội nói thêm:
dân khiếu nại bao nhiêu lần người ta cũng nói là bằng biện pháp thôi đã, nhưng người ta khi xử lý bằng cái chất nước cầu á.
Dân khiếu nại nhiều rồi và lần nào ban quản lý nhà máy đều trả lời rằng họ sẽ xử lý bằng biện pháp tối đa nhất. Người ta chỉ nói cho vui vậy thôi, chứ đến nay đã cải thiện được gì đâu. Trước đó, họ tự ý thải nước bẩn ra khu vực gần dân cư. Khi dân khiếu nại, họ ngưng xả được vài hôm. Sau đó, ban quản lý nhà máy lại lén đặt một chiếc cống ngầm ở bên dưới kênh đào Nhà Lê, khiến cho nguồn nước của cả con kênh này bị nhiễm độc, không con gì có thể sống được ở đó.
Chiều ngày 2 tháng 12 năm 2015, chúng tôi liên lạc với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường đô thị Nghệ An để tìm hiểu thông tin về vấn đề ô nhiễm môi trường ở bãi rác Đông Vinh và nhà máy xử lý rác Nghi Yên. Sau khi nghe hỏi về vấn đề xử lý rác thải, họ lập tức dập máy. Sau đó, chúng tôi tiếp tục liên lạc với giám đốc, phó giám đốc, các phòng trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An, nhưng tất cả đều từ chối trả lời phỏng vấn về vấn đề xử lý rác thải ở Đông Vinh và Nghi Yên. Trước tình trạng ô nhiễm từ bãi rác Đông Vinh, chỉ đông mong muốn rằng các cơ quan chức năng tiếp tục hỗ trợ tiền bảo hiểm y tế để người dân được đi khám sức khỏe, để biết người dân đã bị những loại bệnh tật nào sau hơn 30 năm sống chung với rác. Chỉ đông yêu cầu cơ quan chức năng,
yêu cầu tỉnh với thành phố là làm ráng mà càng sớm càng tốt, chuyển bãi rác đi càng sớm càng tốt thì người dân đây mới đã.
Yêu cầu tỉnh và thành phố chuyển hơn 100.000 tấn rác tồn đọng đi càng sớm càng tốt. Hơn 30 năm người dân ở đây chịu đựng đủ rồi, nay nhờ tỉnh và thành phố chuyển rác đi thật nhanh để người dân được sống bình thường như những người khác.
Những người dân ở xung quanh nhà máy xử lý rác thải Nghi Yên lại mong muốn các cơ quan chức năng xử lý dứt điểm những sai phạm của nhà máy này để con cái của họ được hít thở không khí trong lành và không phải đối diện với nguồn nước ô nhiễm từ nhà máy xử lý rác thải Nghi Yên.
Quý thính giả muốn nhận bản tin hàng ngày của chúng tôi, xin gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ là rfa.tiengviet.net, bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày này, quý vị sẽ có những đường dẫn giúp quý vị chỉ sau một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở chính của chương trình. Phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3, do đó quý vị có thể nghe liền hay tải xuống thu lại để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày cũng có những proxy mới giúp vượt tường lửa. Chúng tôi mong quý vị tiếp tay phổ biến bản tin hàng ngày đến bạn hữu gần xa và góp ý kiến xây dựng với chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng, những điểm nào cần phải cải tiến. Thêm vào các làn sóng ngắn, sóng trung bình, hệ thống Internet trên computer, quý vị có thể đọc, nghe các chương trình qua phương tiện điện thoại di động có kết nối Internet tại địa chỉ vietnamese.rfa.org. Quý vị còn có thể theo dõi chương trình của chúng tôi qua vệ tinh AsiaSat 7. Nếu quý vị muốn nói trực tiếp, xin vui lòng để lại lời nhắn vào hộp thư thoại 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và nước ngoài gọi đến, xin bấm số 01 trước dãy số vừa nói.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh buổi tối thứ Năm mùng 3 tháng 12 năm 2015 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Bây giờ, mời quý vị đang nghe trên làn sóng trung bình 1503 kHz, vui lòng chuyển sang các làn sóng ngắn 25 và 31 mét để nghe tiếp chương trình của đài AFA. Riêng quý vị đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì xin đừng rời máy vì chúng tôi vẫn tiếp tục phát thanh đến nửa giờ nữa. Xin cảm ơn quý vị. Quý thính giả đang trên làn sóng phát thanh tối thứ Năm mùng 3 tháng 12 năm 2015 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do phát đi từ thủ đô Washington. Mở đầu phần 2 chương trình thời sự tối nay là chuyên mục Thế giới trong tuần. Hôm nay xoay quanh đề tài cuộc chiến tranh ngôn từ giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ, cuộc thảo luận bàn tròn giữa Kính Hòa, Chân Như và Diễm Thi. Và trước tiên xin được nhường lời lại cho anh Kính Hòa.
Kính thưa quý vị, Bộ trưởng Ngoại giao Nga là ông Sergei Lavrov nói vào ngày hôm nay rằng ông sẽ đồng ý gặp Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ, ông Cavusoglu tại Belgrade, thủ đô của Serbia vào ngày mai, bên lề hội nghị của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu. Diễn biến này, thưa quý vị, có tạo hy vọng là giảm căng thẳng giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ một tuần sau khi chiếc Sukhoi 24 của Nga bị Thổ bắn rơi hay không?
Dạ vâng, thưa quý vị, cho đến bây giờ đó thì giữa Ankara và Moscow là một cái cuộc khẩu chiến, và ngay sau khi mà xảy ra cái vụ máy bay Nga bị bắn thì Tổng thống Nga lên tiếng nói là Thổ Nhĩ Kỳ đâm sau lưng nước Nga đang chống khủng bố, rồi bắt Thổ Nhĩ Kỳ phải xin lỗi. Thổ thì nói là chúng tôi không có lỗi gì cả, xâm phạm vùng trời của chúng tôi thì chúng tôi có quyền bắn. Và trước cái ngôn từ giận dữ của người Nga thì ông Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan lại nói là người Nga phản ứng như vậy là không phải là cái cách của quốc gia, chứ còn Thổ Nhĩ Kỳ thì lúc nào cũng rất là cao thượng.
À, không chỉ có khẩu chiến đâu chứ, như Nga nó còn ném bom người Thổ bên Syria bầm để trả đũa chứ.
Dạ vâng, thì đúng như vậy, nhưng mà thế như thì nhìn cái chuyện đó nó giống như là một cái trận bom của Nga bắt đầu từ cuối tháng 9 thôi. Cứ nhóm nào chống ông Assad, đồng minh của Nga thì sẽ bị dội bom. Người thiểu số nói tiếng Thổ cũng là một cái nhóm như vậy đấy.
Nhưng mà còn cái chuyện mà Nga cấm vận kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ thì anh Trần như thế nào?
Thì lại là một cái cuộc chiến ngôn từ nữa đó thưa anh. Dạ vâng, đến giờ thì mình cũng chưa nghe nói gì về cái thiệt hại của đôi bên trong cái việc cấm vận này, nhưng mà nghe thì nói là cái chuyện mình cấm vận Thổ là do cái xứ này có khủng bố, chứ không phải là bậy bạ như là phương Tây cấm vận Nga. Dạ vâng. Còn Thổ thì nói là cái chuyện Nga cấm vận khí đốt thì cứ cấm đi, chứ đâu phải là chỉ có mình Nga có thể bán được dầu khí cho Thổ đâu, đúng không?
Mà Nga còn nói thêm là Thổ mua dầu của ISIS nữa, và còn chỉ đích danh là gia đình tổng thống Thổ mua nữa.
thì đó, cho nên là nó lại cho nên lại mắng nhau thôi. Thổ Nhĩ Kỳ nói là Nga có bằng chứng không, nếu có thì đưa ra. Nhưng mà ở đây đó thì phải nói là cho như cũng thắc mắc là nếu mà các anh chị nhìn ở bên cái bản đồ của vùng Iraq, Syria, cái nơi mà bọn nhóm ISIS lấy cái dầu mỏ đó, thì là mặc dù là mình biết rằng đây là cái nguồn tiền chính của bọn khủng bố, nhưng mà họ bán cho ai? Người Nga họ có cái lý của họ chứ không phải không đâu.
Ngoài chuyện đó ra đó thì thật ra ai cũng biết cái chuyện là Thổ Nhĩ Kỳ là cái nơi mà bọn khủng bố tuyển người từ khắp nơi trên thế giới để đến đó nữa.
Vâng, đúng là như vậy. Tức là cái vùng này, như là chúng ta đã bàn đến trong cái diễn đàn này, đó là các cái nhóm lợi ích các quốc gia nó rất là khác nhau. Nhưng mà trở lại cái quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Nga thì nó sẽ như thế nào?
Thật ra thì trong quá khứ thì Thổ với Nga cũng diễn ra là chiến tranh với nhau nhiều lần rồi.
Dạ vâng, phải nói là rất là nhiều lần rồi đó. Dạ. Từ hồi thế kỷ thứ 16 cho đến thế chiến thứ nhất.
Vâng. Nhưng mà ai thắng kìa như?
Về mặt quân sự thì Nga là thắng nhiều lần. Nhưng mà có một cái cuộc chiến quan trọng gọi là chiến tranh Crimea đó, thì đế quốc Thổ Nhĩ Kỳ Ottoman lại thắng. Thì bây giờ ở cái bán đảo Crimea đó còn có một cái cộng đồng người Tatar rất là gần với người Thổ, và họ nó rất là phản đối cái chuyện mà người Nga sáp nhập cái vùng này đó.
Vâng. Không những họ phản đối không, mà tin cho biết là cái nhóm người Tatar ở vùng Crimea này họ phá luôn cái đường tải điện từ Ukraine vào bán đảo Crimea nữa.
Thì đúng như là mình đã bàn đến ở chương trình này, là Thổ Nhĩ Kỳ là một quốc gia rất là khó chịu đối với các cường quốc, là vì họ biết họ có cái thế mạnh là chiến lược án ngữ con đường qua lại giữa châu Âu và châu Á, rồi vùng phụ cận đông nữa.
Nhưng mà tôi thấy rằng cái mà anh Trân Như nói là cuộc khẩu chiến giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ, thấy không? Họ có vẻ họ dịu giọng, họ dịu dàng hơn chứ không
khẩu chiến.
Thì là chắc họ cũng gặp khó chứ. Dạ vâng, ví dụ như là người Kurd ở bên Syria mà họ không ưa thì họ lại có cảm tình với ông Assad, đồng minh của Nga, mà người Kurd thì lại là đồng minh của Mỹ
nữa.
Đó, chẳng lẽ thì họ lại
cứ thách thứ một lúc cả hai cường quốc.
Vậy thì bây giờ chúng như với lại anh Kính Hòa đó, thì nhận định thế nào về cái lời kêu gọi của Tổng thống Obama về Thổ Nhĩ Kỳ và Nga nên gác lại những cái tranh chấp đó để mà cùng chống khủng bố và kẻ thù chung ISIS?
Chứ nhưng nghĩ là nếu mà họ cân nhắc cái nguy cơ ISIS đối với chính họ đó thì họ có thể sẽ hợp tác với nhau thôi. Thổ Nhĩ Kỳ bị ISIS đánh bom 2 lần rồi nhá, số người chết còn cao hơn cái vụ khủng bố ở Paris nữa. Và còn Nga thì cái số người gốc từ Nga tham gia ISIS đâu có ít đâu, thậm chí là nhiều đó chứ. Dạ vâng.
Tôi thì tôi vẫn thấy là khó các anh chị, tại vì thế này, tại vì Nga và Thổ Nhĩ Kỳ họ đều có cái chương trình riêng của họ, mà rất là trái ngược với nhau.
Thôi thì bây giờ mình cứ chờ xem ngày mai ở Paris hai ông bộ trưởng ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ và Nga thì gặp nhau thì sẽ nói cái gì. Thì thật ra thì mình cũng cứ hy vọng thôi, hy vọng là nhiều quốc gia sẽ hợp tác với nhau để chống ISIS, chứ đừng có như là một nhà quan sát ở trong vùng nói là có rất nhiều nước cam kết để chống ISIS nhưng mà chỉ có vài nước làm cái gì đó thôi.
Vâng, kính thưa quý vị, chúng ta chờ xem ngày mai hai vị đứng đầu ngành ngoại giao của Thổ Nhĩ Kỳ và Nga nói gì với nhau. Bây giờ chúng tôi xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong giờ này tuần sau.
Xin được cảm ơn chị Diễm Thi, anh Kính Hòa và anh Chân Như. Và sau cùng là thời gian dành cho tạp chí truyền thanh Đời Sống Người Việt Khắp Nơi do Thanh Trúc phụ trách.
Thanh Trúc kính chào quý vị. Vi tín dụng Microfinance Initiative, hay còn gọi là tín dụng vi mô, cho người nghèo vay vốn với phân lợi thấp để làm ăn trong phạm vi và khả năng của mình, mà sáng kiến và sự thành công của chương trình này đã mang lại cho tiến sĩ kinh tế Mohammed Yunus, người Bangladesh, giải Nobel Hòa bình năm 2006. Với ngân hàng Grameen do ông sáng lập, ông Mohammed Yunus đã giúp nâng cao đời sống của bao nhiêu phụ nữ nghèo ở thôn quê Bangladesh. Mô hình vi tín dụng này được hai tổ chức người Việt ở hải ngoại, Avines ở Pháp và Hope ở Mỹ, đưa về một số địa phương Việt Nam mấy năm nay ở huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, huyện Mỏ Cày Bắc, rồi huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre và gần đây nhất là thôn Đà Nghịch, xã Lộc Châu, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, nơi có đông dân tộc thiểu số miền núi. Tuy nhiên, theo một người đã sống tại Mỹ 55 năm, đã dành phần lớn thời gian vào những công việc từ thiện trong nước, tiến sĩ Phùng Liên Đoàn, chuyên ngành các nhà máy điện hạt nhân, thì Việt Nam đã bắt nhập mô hình vi tín dụng của ông Mohammed Yunus rất sớm.
Ông Mohammed Yunus, tiến sĩ về phát triển kinh tế ở Vanderbilt University ở Tennessee, cũng là nơi mà tôi đã làm việc 20 năm, mãi cho đến năm 1983. Ý tưởng này mới được chính phủ của Bangladesh cũng như là các tổ chức thiện nguyện trên thế giới công nhận. Họ giúp ông Yunus lập ra cái nhà băng gọi là Grameen Bank, tiếng Bangladesh có nghĩa là làng xã. Ở Việt Nam sau năm 1989 đã bắt nhập tư tưởng về tín dụng vi mô cũng khá nhanh với hai cái tổ chức. Từ năm 1991 ở Sài Gòn là CEP, Capital Aid Fund for Employment for the Poor, được nhiều tổ chức thiện nguyện trên thế giới giúp đỡ, đặc biệt là những tổ chức ngoại viện của Úc, Hòa Lan và ngay cả Ford Foundation của Mỹ. Ở Hà Nội thì có một cái tổ chức gọi là TYM, tiếng Việt Nam là Tao Yêu Mày, chắc có thể là Ta Thương Yêu Nhau. Thế nhưng mà TYM ở Hà Nội do Hội Phụ Nữ ở Hà Nội tổ chức và bắt đầu từ năm 1992. Thì hai tổ chức này là có thể nói là đầu tiên ở Việt Nam về vấn đề tín dụng và bắt nhập với tư tưởng của ông Yunus rất là nhanh chóng. CP ngày nay có 4 đến 72 triệu USD, gần 500 nhân viên với 32 chi nhánh và họ cho vay trung bình khoảng 300 USD một người, tiền lời độ 1% mỗi tháng và đã cho vay được đến 91.000 lần. Tất cả các tổ chức vi mô ở Việt Nam đều là do chính phủ bảo trợ cả. Họ cho vay cũng cỡ khoảng 1% mỗi tháng, tiền lời thấp hơn là tiền lời của Grameen.
Việt Nam còn có một ngân hàng rất lớn, gọi là Ngân hàng Người Nghèo, do chính phủ lập ra, có tổng vốn 5.500 triệu đô la. Tiến sĩ Phùng Liên Đoàn.
5.500 triệu đô la, to gần bằng Grameen toàn thế giới, phân lãi chỉ có vào khoảng 6% mà thôi. Thế nhưng tôi nghe nói thể thức khá rườm rà, nạn cho vay không đúng đối tượng cũng khá cao, nạn chây lì cũng khá nhiều. Vì thế cho nên sự thành công của ngân hàng người nghèo không rõ lắm, có những sự làm việc mà ta không có biết được. Theo tôi, chính phủ thì có nhiều nguồn tiền, có tầm nhìn rất xa và rất rộng, nhưng chính phủ không có thể để ý được tất cả những cái chuyện thật nhỏ tại làng xã, tại những nơi xa xôi. Thành nhân nói một đằng có thể là làm một nẻo, muốn rất là hay nhưng mà sự thực xảy ra lại không có hay. Tốt nhất là để cho người dân tự lập, tự giám sát, và nhất là để cho báo chí có được quyền xông xáo vào những cái tổ chức mà dùng tiền của người dân, dùng tiền của thuế má để làm tốt cho xã hội. Thay vì một tổ chức có 5.500 triệu đô la thì làm 100 tổ chức đi, và mỗi tổ chức bắt buộc phải rất là minh bạch, và cho báo chí soi mói vào thì tự khắc là đâu sẽ vào đó. Người dân đủ thông minh để biết rằng là mình được giúp đỡ hay không, hay là mình bị lợi dụng.
Tự lập, tự giám sát, minh bạch cũng chính là tôn chỉ và tiêu chí của ông Phùng Liên Đoàn khi thành lập tổ chức khuyến khích tự lập ở Huế.
Tổ chức khuyến khích tự lập hoàn toàn là nghĩ đến giúp những người nghèo và những nạn nhân chiến tranh Việt Nam. Tiền dành riêng của chính mình thôi, nhưng làm ở Mỹ thì được chính phủ miễn thuế. Thành ra chúng tôi cứ bỏ hết tiền vào đó thì đỡ khỏi phải đóng thuế. Năm 1999 thì ở Huế có một cái nạn lụt rất lớn, người ta gọi là nạn lụt thế kỷ. Sự giúp đỡ của chúng tôi hồi đó ngang tầm với là sự giúp đỡ của hầu hết các đại sứ quán của ngoại quốc, cỡ 100.000 đô la giúp những người mất nhà, mất cửa, mất cơm ăn áo mặc và giúp cho học sinh có sách vở đi học.
Sau trận lụt năm 1999 đó, có một số bạn hữu thân quen ở Huế, ông Phùng Liên Đoàn nghĩ đến việc nên tổ chức làm một việc gì đó có tính cách bền vững và công ích hơn.
Và đó là lần đầu tiên chúng tôi lập ra cái tổ chức khuyến khích tự lập ở Huế, được bạn hữu và ngay cả chính quyền ở Huế giúp đỡ.
Phát triển dần thành trung tâm khuyến khích tự lập, tổ chức quy tụ được một số sinh viên còn đi học hoặc đã tốt nghiệp, làm việc với mức lương rất khiêm tốn. Trung tâm khuyến khích tự lập bắt đầu chương trình tín dụng vi mô với số tiền cho vay từ 100 đô la trở lên, mức lời cũng khiêm nhường 8% một năm hoặc 0,6% một tháng.
Để họ trồng rau, nuôi gà, nuôi heo, trồng tiêu, buôn cơm hến, làm tất cả những cái chuyện mà người dân mình vẫn làm từ xưa đến nay. Và từ đó đến nay đã 15 năm rồi. Chúng tôi đã giúp đỡ hơn 20.000 gia đình tại 37-40 phường xã khác nhau chung quanh Huế. Trung tâm càng ngày càng làm việc tốt hơn và được Liên Hiệp Quốc cho giải thưởng, cũng như là được nhiều tổ chức địa phương cũng như chính quyền địa phương công nhận.
Có 4 hình thức cho vay. Thứ nhất, dịch vụ cho người sản xuất có thể vay từ 100 đến 300 đô la, phân lãi 8% trên số tiền vay, trả trong vòng 12 tháng.
Tức là những người trồng rau, nuôi gà, nuôi heo, làm những cái chuyện mà từ nguyên liệu ra những vật liệu đã có thể đi bán được.
Dịch vụ thứ hai, từ 300 đến 500 đô la, giúp những người buôn hàng xén, buôn đồ gỗ, buôn đồ thủy tinh, bán cơm hến, vân vân, có đồng ra đồng vào hàng ngày.
Thì những người đó đã phân lãi cao hơn, bởi vì họ có tiền đồng ra đồng vào, tiền phân lãi vào khoảng độ 10% một năm.
Dịch vụ thứ ba là thời vụ. Thí dụ, trước Tết 2 tháng thì những người buôn bán cần thêm một số vốn để mua hàng vào.
Chúng tôi chỉ cho vay khoảng 3 tháng thôi, 2 tháng trước Tết và 1 tháng sau Tết. Tiền lãi cao hơn, khoảng 12-13% trong 3 tháng phải trả.
Hình thức cho vay thứ tư được coi là rất quan trọng và khởi sắc nhất của Trung tâm Khuyến khích Tự lập. Ông Phùng Liên Đoàn chia sẻ.
Đó là chúng tôi đi kiếm tất cả những người buôn bán đường phố. Những người buôn thúng bán mẹt ở hang cùng ngõ hẻm, chúng tôi hỏi họ có cách nào mà họ muốn dùng thêm vốn để mà cải thiện sự buôn bán của họ không. Phần lớn họ đều nói là có, và chúng tôi khuyến khích họ chỉ có 2-3 người thôi, chung với nhau làm thành một tổ, và chúng tôi cho họ vay tiền chỉ cỡ vào khoảng 50-100 đô la mà thôi. Phần lời thì rất ít, 0.5% mỗi tháng, và phải trả trong vòng 6 tháng. Để cho họ biết rằng là họ có trách nhiệm chứ không phải là chúng tôi cho không. Mà chúng tôi cho vào khoảng 3.000 người vay chúng tôi 3-4 lần rồi, thì họ không vay chúng tôi nữa. Họ chê là chúng tôi cho vay quá ít, thì chúng tôi lại lấy làm rất là sung sướng khi mà họ chê như vậy. Bởi vì họ chơi như vậy tức là họ đã thành công rồi. Họ khoe rằng họ có thể đóng tiền cho con đi học, có thể mua được một cái xe đạp, có thể mua được quần áo cho con gái. Đó là những cái sự thành công và làm chúng tôi sung sướng.
Nhưng không phải lúc nào tổ chức khuyến khích tự lập cũng thành công, bởi từng xảy ra trường hợp bất ưng mà mọi người lấy đó làm kinh nghiệm.
Một trong những thất bại ê chề nhất là có một làng xã đó, chúng tôi cho vay quá nhanh chóng, không làm giấy tờ cẩn thận, không giảng nghĩa cho họ rõ ràng, không thăm viếng họ đều bởi vì họ ở quá xa. Rồi ông trời đem tai họa đến cho họ, dịch heo, dịch gà, làm tôm cá cũng bị chết, thành một số người chây lì. Một hai tháng không thấy chúng tôi eo ép gì cả, thì họ chây lì thành 5-6 tháng. Cho đến khi cả làng xã thấy họ làm được như vậy, họ cũng chây lì luôn. Thành ra chúng tôi mất 200-300 triệu đồng tại một hai làng xã giống như vậy. Và từ khi đó chúng tôi học hỏi được.
Hàng ngày, nhân viên là những thanh niên thanh nữ cỡ 20-30 tuổi, đạp xe đến thăm các hộ vay tiền ở các làng. Không chỉ cấp vi tín dụng, Trung tâm Khuyến khích Tự lập còn thực hiện nhiều công tác xã hội và cộng đồng khác.
Chúng tôi xây được hơn 5 trường tiểu học và mẫu giáo, giúp xây hơn 20-30 nhà vệ sinh của các trường, các chợ. Chúng tôi tổ chức nước sạch ở các chợ như là chợ An Kiệu. Tiền lời chúng tôi thu được đó, dùng để phát học bổng, phát giải thưởng, mua quần áo ấm, phát cho trẻ em, những nhà nghèo, những nhà mấy tiền của chúng tôi.
Những điều tích cực cho người nghèo của 30-40 làng xã quanh Huế không thể một mình Trung tâm Khuyến khích Tự lập mà được. Ông Phùng Liên Đoàn khẳng định.
Đơn độc rất khó làm được chuyện lớn. Chúng tôi cộng tác với nhiều hội bạn như là Friends of Huế Foundation đó. Cả những hội ở bên Pháp như là hội bạn AVNES, hội bạn Việt Dreams, chuyên làm cái hệ thống nước sạch ở các vùng thật là xa. Thì chính thiện nguyện của người Việt Nam ở ngoại quốc cộng tác với nhau, giúp người Việt mình.
Từ San Jose, Bắc California, Chủ tịch Hội bạn Huế, chuyên nuôi nấng, chăm sóc và giúp đỡ trẻ em đường phố ở Huế được đi học, luật sư Jenny Đỗ nói về sự hỗ trợ và những dự án hỗn hợp mà hội của cô đã và đang cộng tác với bên hội của ông Phùng Liên Đoàn mười mấy năm qua.
Khi mà tiếp nhận làm việc với lại Friends of Huế, vì thấy chương trình làm việc của chú Phùng Liên Đoàn rất là hữu hiệu, cho nên chương trình cho vay vốn lấy lời thấp của Friends of Huế, cho nên thấy nên hợp tác với chủ bên cái hội bên đó. Mình hỗ trợ lẫn nhau để mà mỗi một cơ sở chỉ nên chú trọng vào những gì mà mình có thể giỏi nhất, hữu hiệu nhất.
Một trong những thí dụ điển hình về việc chung mà hội bạn Huế cùng góp sức thực hiện với bên Trung tâm Khuyến khích Tự lập là dự án trồng rừng, xây trường học, xây nhà chạy lụt cho người cao tuổi tại hai vùng Xuân Thủy và Hương Bình của Huế.
Cái cách trồng cây mà để cản lũ nó rất là hữu hiệu mà chỉ trong vòng 5 năm. Vì vậy cho nên là bên Trang Sắp Huế đổ hết tất cả những tiền đặt ra gửi qua để bên hội của chú Đoàn quản lý cái phần joint project đó. Công trình xây dựng đó về sau được bên UN Habitat công nhận là một chương trình có cái kết quả tốt. Ngược lại, hội chú Đoàn tương trợ lại cho bên hội của Jenny, huấn luyện, đào tạo mà lo cho các cháu được ăn học.
Đó là câu chuyện từ vi tín dụng đến khuyến khích tự lập để thoát nghèo ở Việt Nam. Một đời sống người Việt khắp nơi tạm ngừng ở đây. Thanh Trúc kính chào, hẹn tái ngộ quý thính giả tối thứ năm tuần tới.
Đài Á Châu Tự Do được thành lập với mục đích cổ võ cho quyền tự do bày tỏ ý kiến và quan điểm, đồng thời tạo dựng một diễn đàn cho những tiếng nói khác nhau ở tại các quốc gia bao gồm Miến Điện, Campuchia, Trung Quốc, Lào, Bắc Hàn, Tây Tạng và Việt Nam. Trọng tâm chương trình phát thanh của chúng tôi là tin tức và các diễn biến liên quan đến Á Châu, để phản ảnh càng nhiều càng tốt văn hóa và nếp sống của người dân. Chủ trương của Đài Á Châu Tự Do là phổ biến tin tức chính xác, trung thực và hữu ích, không tuyên truyền, không bè phái, không đả phá một chính phủ, cá nhân hay bất kỳ quốc gia nào. Đài Á Châu Tự Do không phải là tiếng nói chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến đây chấm dứt. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh sáng mai từ 6:30 đến 7:30 giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 31m. Thưa quý thính giả, trên trang web rfa.tiengviet.net luôn có lưu giữ các chương trình và bài vở mới nhất trong vòng 2 tháng qua. Quý vị có thể vào xem và nghe những chương trình quý vị yêu thích. Quý thính giả có thể liên lạc với đài bằng cách gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org hoặc gọi vào hộp thư thoại tại số 202-530-7775. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến phút cuối. Kính chúc quý vị một đêm bình an và ngon giấc. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh sáng mai. Toàn ban và Hòa Ái xin trân trọng kính chào tạm biệt.
Tàn đông có nước kéo lên. một thuở yêu nhau có vui cùng sao từ dạng
been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.